là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu.
Ngành điện đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè.
Văn Yên đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Tiếp đó là ghi nhận công tác chuẩn bị sẵn sàng trong ngày bầu cử 23 tháng 5 tại thành phố Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch khi có yêu cầu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần thứ tư của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước, nhận định tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó cũng như huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân, trong đó có nguồn lực nhân lực của các sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tham gia chung tay phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ sở hành nghề y tư nhân đăng ký nhân lực tự nguyện sẵn sàng tham gia, hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh khi có sự huy động của Sở Y tế. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và sẻ chia của lực lượng y tế tư nhân trước những khó khăn của địa phương khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Gia cảnh bà Nguyễn Thị Yến hết sức khó khăn, chồng bà mất sớm, sức khỏe của bà hiện tại đã yếu. Nhiều năm liền bà là hộ nghèo của phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Hiện ngôi nhà của bà đã xuống cấp. Được sự quan tâm giúp đỡ của Báo Xây dựng khu vực Tây Bắc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Đoàn Thanh niên thành phố Yên Bái đã hỗ trợ gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới. Căn nhà mới được xây dựng và hoàn thành trong 3 tháng với kinh phí 175 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng là của các nhà tài trợ, còn lại là của người thân trong gia đình hỗ trợ.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả công nhân lao động, Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty thường xuyên phun thuốc khử trùng tại 8 nhà máy trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế tới người lao động, yêu cầu công nhân lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng, giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế đi đến chỗ đông người và tiếp xúc với người lạ. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị khám và theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, 100% người ngoài vào các nhà máy đều phải sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Ngoài ra, công ty cũng đã phân công các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện để công tác phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo hiệu quả cao nhất. Với nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép đảm bảo sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu trên 266 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 23 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá lợn hơi giảm mạnh so với những tháng đầu năm, khiến nhiều hộ dân không bán được lợn. Vì sao lại xảy ra vấn đề này? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Hiện giá lợn hơi tại thành phố Yên Bái bán ra chỉ dưới 60.000 đồng một kg, so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đã giảm khoảng 20.000 đồng một kg. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc thu mua lợn hơi của các thương lái giảm đáng kể. Ông Nguyễn Duy Ninh, một thương lái cho biết.
Nói chung là nó do cái dịp này là nó dịch bệnh COVID này. Đấy, thì được thị trường tất cả các nhà trường, các khu công nghiệp lớn họ nghỉ. Nghỉ nên là cái lượng tiêu thụ nó ít đi. Ít đi là nên là giá nó mới chợ búa người ta đi chợ ít ấy. Nên là giá thị trường nó xuống. Đấy, giá cả nó bị xuống. Đấy, rồi là cái lượng tiêu thụ nó kém đi.
Nhiều hộ chăn nuôi lo ngại không bán được lợn đã nhanh chóng chấp nhận mức giá thương lái đưa ra để đàn lợn sớm xuất chuồng. Năm nay chị Lương Thị Liên ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nuôi hàng chục con lợn một lứa. Không chỉ chăn nuôi lợn nái sinh sản, chị còn mua thêm lợn giống về nuôi. Hai tháng trước, gia đình chị xuất bán 15 con lợn thịt với giá 72.000 đồng một kg. Hiện tại, theo mức giá tiểu thương đến trả để bắt lợn đã giảm từ 7 đến 8.000 đồng một kg so với lần xuất bán trước. Chị Lương Thị Liên, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Đối với tình hình của người chăn nuôi lợn hiện nay thì chúng tôi rất là trăn trở, gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chúng tôi xây dựng chuồng trại rồi đầu tư con giống, giá thì cao mà hiện nay thì là giá cám lại tăng, thì mà giá bán thịt lợn ở thời điểm này lại thấp, cho nên là người chăn nuôi chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất là trăn trở, không biết là bao giờ mới hết được dịch bệnh COVID để cho giá cả nó quay trở lại, thì là người chăn nuôi mới yên tâm mà chăn nuôi. Chứ nếu cái tình hình mà giá xuống chỉ có trên dưới 60 như thế này thì người chăn nuôi chúng tôi sẽ rất là nản, bởi vì là bỏ ra rất nhiều công sức mà không có thu nhập, cho nên là chúng tôi cũng rất là trăn trở.
Sau đại dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thiếu hụt, giá lợn tăng mạnh. Thời điểm cao nhất lên tới hơn 80.000 đồng một kg đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp gia đình tái đàn. Đến thời điểm lợn đạt trọng lượng xuất bán lại đúng vào lúc nhiều hoạt động kinh tế xã hội phải tạm dừng do dịch COVID-19 nên sức tiêu thụ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự đa dạng về nguồn thực phẩm của thị trường khiến người nội trợ có nhiều sự lựa chọn thực phẩm hơn, do đó việc tiêu thụ thịt lợn giảm hơn so với thời điểm sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và chung tay cùng với cấp ủy chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là ở chốt kiểm dịch y tế liên ngành, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhắc nhở tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, những quy định bắt buộc khi tham giao thông hay những chính sách pháp luật mới đến người dân là việc làm thường xuyên của Trung úy Lê Công Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên. Theo Trung úy Tùng, quá trình tuần tra kiểm soát vừa xử lý theo quy định vừa tuyên truyền an toàn giao thông sẽ giúp người dân hiểu rõ hành vi sai phạm, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông. Ví dụ như trường hợp của anh Lê Văn Hiếu ở xã Lâm Giang, do đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn nên đã bị xử phạt. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, anh Hiếu đã nhận thức được hành vi sai phạm ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của mình và mua một chiếc mũ bảo hiểm mới đạt chuẩn rồi tiếp tục tham gia giao thông. Anh Lê Văn Hiếu, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
Và ngày hôm nay em đi tham gia giao thông thì em đội cái mũ là nó không đạt tiêu chuẩn, thì hôm nay các anh giao thông thì anh cũng vẫy lại và có kiểm tra hành chính và có làm biên bản là nhắc nhở là xử phạt là cái về tội đội mũ là mũ thời trang, thì bây giờ em phải đi mua cái mũ khác gọi là cứng cáp mà khỏe hơn tí để đội cho nó an toàn. Bên các anh thì cũng nhắc nhở về bọn em thôi, thì bọn em cũng chấp hành luật giao thông thôi.
Trung úy Lê Công Tùng, cán bộ đội cảnh giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết thêm:
Những người dân người ta tham gia giao thông thì đội những cái mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn và không đạt chất lượng, nó là cái mũ thời trang, thì có nhiều những người dân và những người lớn tuổi người ta cũng không chưa hiểu biết về những cái này, thì anh em đi làm thì vừa là tuyên truyền nhắc nhở và người dân thì cũng có ý thức, có những người là cũng ra để đổi mũ và mua mũ khác đạt tiêu chuẩn để sử dụng.
Việc chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân huyện Văn Yên thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng uống rượu bia, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định khi điều khiển phương tiện đã giảm rõ rệt. 4 tháng đầu năm, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức gần 250 ca tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như điều khiển phương tiện trong máu, hơi thở có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định. Qua đó đã phát hiện xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm, xử phạt tại chỗ trên 250 trường hợp, xử lý hành chính gần 859 trường hợp. Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới, trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, Công an huyện Văn Yên đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong ngày diễn ra cuộc bầu cử 23 tháng 5. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Yên cho biết:
Trong cái thời gian vừa qua thì với cái số lượng phương tiện ngày càng gia tăng so với sự phát triển của xã hội thì nên cái tình hình giao thông, tham gia giao thông của bà con là tương đối nhiều, và nhân dân đi lại cũng nhiều, nên là cái tình hình giao thông có chiều hướng phức tạp hơn so với những năm trước. Và nhất là tập trung vào cái địa tuyến tỉnh lộ 163, chúng tôi cũng đã chủ động để tăng cường để xử lý ở cái tuyến đó, và nhất là tập trung vào cái đối tượng là thanh niên học sinh chưa đủ tuổi để sử dụng phương tiện để tham gia giao thông.
Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên sẽ tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là lỗi vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, từng bước thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân trên địa bàn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Israel và phong trào vũ trang Hamas ở dải Gaza đã chấm dứt 11 ngày giao tranh ác liệt bằng một lệnh ngừng bắn do Ai Cập đề xuất và chính thức có hiệu lực từ sáng ngày 21 tháng 5. Người dân tại dải Gaza đã đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn đạt được. Trong 11 ngày qua, các cuộc giao tranh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn và cam kết giúp tái thiết các khu vực bị tàn phá ở Gaza. Truyền thông Ai Cập ngày 20 tháng 5 cho biết nước này sẽ cử hai phái đoàn an ninh tới Israel và các vùng lãnh thổ Palestine để giám sát lệnh ngừng bắn. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật về tội ác thù hận COVID-19 nhằm ngăn chặn số vụ hành hung, kỳ thị và phạm tội nhằm vào người Mỹ gốc Á, vốn gia tăng thời gian gần đây trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này. Đạo luật yêu cầu cung cấp nguồn tài trợ cho các bang, thành lập đường dây nóng để báo cáo các tội ác thù hận và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật về ngăn chặn và xác định tội phạm thù hận, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên bang làm việc với các tổ chức cộng đồng để giúp nâng cao nhận thức về tội ác thù hận trong đại dịch. Trước đó, đạo luật này đã được thông qua tại Hạ viện với 364 phiếu ủng hộ và 62 phiếu chống, trong khi tại Thượng viện tỷ lệ này là 94-1. Bộ Tài chính Mỹ ngày 20 tháng 5 đề xuất đánh thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu ở mức 15%, thấp hơn mức 21% mà nước này đề xuất cho lợi nhuận ở thị trường nước ngoài của các công ty Mỹ, con số mà nhiều quốc gia cho là quá cao nếu áp dụng toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen thời gian qua đã nỗ lực vận động nhằm đi tới một thỏa thuận tham vọng để chấm dứt điều mà bà gọi là cuộc xung đột xuống đáy. Về thuế doanh nghiệp toàn cầu, cuộc đua giảm thuế giữa các quốc gia đã xói mòn nguồn thu ngân sách của các chính phủ, trong khi nhiều chính phủ phải vay nợ kỷ lục để ứng phó với đại dịch COVID-19. Một công việc cấp bách là đàm phán đa phương để chấm dứt sức ép cạnh tranh về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng 15% là một mức sàn và các cuộc thảo luận. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của các quan chức cấp cao, quân đội và an ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sở hữu lực lượng răn đe hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới. Ông Putin khẳng định Nga có những tổ hợp hàng không mới nhất thế giới, có các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm hiện đại nhất, có máy bay không người lái. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga không đi theo con đường quân sự hóa nền kinh tế, nhưng sẽ đáp trả cứng rắn với tất cả những ai cố gắng xâm phạm lãnh thổ của mình. Nga sẽ đưa ra phản ứng thẳng thắn và mạnh mẽ đối với bất kỳ kẻ xâm lược nào. Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc mới theo ngày thấp nhất tại Lào trong gần 30 ngày qua, cho thấy tình hình đã được kiểm soát tại nước này. Ngày 20 tháng 5, chính phủ Lào đã thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 4 tháng 6. Đây là lần thứ hai Lào gia hạn phong tỏa nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 tại nước này. Tại quốc gia láng giềng Campuchia, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã quyết định gia hạn giới nghiêm trong thành phố thêm một tuần, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 5 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ba quốc gia Indonesia, Philippines và Malaysia tiếp tục là các quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận gần 5.800 ca nhiễm mới COVID-19, Philippines ghi nhận 6.100 ca và con số còn lại Malaysia là hơn 6.800 ca.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Không khí hân hoan đón chào ngày hội non sông đã lan tỏa khắp các nẻo đường, con phố của thành phố Yên Bái. Đầu đầu cũng dợp khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày hội lớn của dân tộc đều đã được chuẩn bị chu đáo, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Nhà văn hóa xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là khu vực bỏ phiếu số 2 của xã. Hôm nay mang diện mạo mới với sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay từ đầu, tuyến đường dẫn vào nhà văn hóa xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã vệ sinh sạch sẽ, trang trí cổng chào, khuôn viên với nhiều cờ, biểu ngữ, pano tuyên truyền bầu cử. Xã cũng đã bố trí phòng bỏ phiếu, các phương án hướng dẫn cụ thể cho các cử tri đi bầu cử, niêm yết danh sách người ứng cử theo quy định và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời chuẩn bị thêm hòm phiếu phụ để mang đến nhà các cử tri không thể đến trực tiếp bầu cử do sức khỏe yếu và các cử tri đang thực hiện cách ly theo quy định. Cùng với khu vực bỏ phiếu số 2, đến nay 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều đã được trang hoàng và chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày lớn của non sông. Bên cạnh chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu để tạo không khí rộn ràng cho ngày bầu cử trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, xã Minh Bảo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Ban chỉ đạo bầu cử xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Để kịp thời chỉ đạo cho cuộc bầu cử, thì trên cơ sở quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố, thì hiện nay thì công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Minh Bảo cơ bản đã đảm bảo về khung thời gian và các nội dung công việc. Thì đặc biệt là chúng tôi quan tâm đẩy mạnh công tác đảm bảo về an ninh trật tự, tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử, tổ chức rà soát các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử như là cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đảm bảo theo yêu cầu. Và cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ xã, cùng với công tác chuẩn bị thực hiện chu đáo, thì cuộc bầu cử sẽ đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong xã, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình và lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Là phường trung tâm của thành phố Yên Bái, nên công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lại càng phải cặn kẽ từng khâu, từng bước, từ công tác tuyên truyền đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và trang trí các trục đường chính. Phường Đồng Tâm đã xây dựng market trang trí cho 16 khu vực bỏ phiếu, cắm gần 600 cờ dọc các tuyến phố trên địa bàn. Đối với các khu vực bỏ phiếu, phường Đồng Tâm đã hướng dẫn các tổ bầu cử chuẩn bị sẵn sàng dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang dự phòng cho cử tri ngay từ cổng vào, đồng thời bố trí khu vực ghế chờ cho các cử tri. Điểm đặt bàn bỏ phiếu, bàn ghi phiếu cũng được bố trí đảm bảo an toàn và đúng luật định. Ngoài ra, các tổ bầu cử cũng chuẩn bị khu vực cách ly y tế tạm thời nếu trong trường hợp phát hiện có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Ông Phan Văn Minh, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Cho đến giờ phút này, thì Tổ dân phố 14 chúng tôi đã cái khâu trang trí, khánh tiết thì là cơ bản thì đã là hoàn thành. À, thế còn về cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là tham gia cái ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp thì đã làm tốt công tác tuyên truyền được đến tận người dân, thì bà con nhân dân là cũng đồng thuận là ủng hộ và đã sẵn sàng vào cái ngày hội bầu cử. Thế là tổ dân phố chúng tôi đã họp quán triệt là chọn ra những cái ứng cử đại biểu là đủ đức đủ tài để làm sao có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân trong cái nhiệm kỳ tới.
Cùng với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, khắp người dân các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường Đồng Tâm còn tích cực thi đua hoàn thành các công trình phần việc chào mừng cuộc bầu cử. Nổi bật, ở trụ sở phường Đồng Tâm đã lắp đặt hòm thư góp ý, ghế đá, xây dựng không gian xanh, khu vui chơi trẻ. Nhiều tổ dân phố đã khánh thành nhà mái vòm đa năng trồng hoa trên các tuyến đường với tổng trị giá các công trình phần việc khoảng 2 tỷ đồng. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày bầu cử trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Bà Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết.
Tổ chức tuyên truyền bằng các cái hình thức như là Zalo, như là trên phát thanh và đã in các cái danh sách của ứng cử viên đại biểu Quốc hội 4 cấp phát cho trên 3.000 hộ dân để tới tay của các cử tri, để cử tri cũng nắm được về các cái ứng cử viên và đẩy mạnh thành lập các cái tổ tuyên truyền để tuyên truyền các cái cử tri, để cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu với cái số lượng đạt là cao nhất và các cái tổ chức hội, đoàn thể cũng như là các chi bộ tổ dân phố đã có rất nhiều các cái hoạt động thiết thực để chào mừng cho cái cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp bằng những cái công trình, những cái phần việc hết sức là thiết thực và ý nghĩa.
Mỗi xã phường với những đặc thù riêng và cách làm sáng tạo đã góp phần tạo nên không khí vui tươi rộn ràng cho ngày bầu cử 23 tháng 5 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong đợt bầu cử này, Ủy ban bầu cử thành phố đã ấn định 6 đơn vị bầu cử cấp thành phố, 93 đơn vị bầu cử cấp xã. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản đã hoàn tất. Thành phố Yên Bái đã cắm, treo, lắp đặt trên 2.000 hồng kỳ, 270 băng rôn, 250 pano, tranh cổ động dọc 25 tuyến đường, 3 cây cầu và 4 khu vực trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Với một khối lượng công việc rất là lớn, với 250 tin, bài, phóng sự, ảnh và chuyên trang chuyên mục đăng tải trên hệ thống phát thanh truyền thanh cũng như thông tin cổ động, phản ánh cái công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Đảng bộ, chính quyền các cấp, đồng thời phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng và cái sự hồ hởi phấn khởi của nhân dân thành phố đối hướng tới ngày hội bầu cử. Đặc biệt là với 1.600 phướn, 270 băng rôn và khoảng 2.000 hồng kỳ cùng với khoảng độ 250 pano và tranh cổ động các loại, chúng tôi được lắp đặt, treo và cắm trên 25 tuyến đường, 4 khu vực trọng điểm của thành phố và 3 cây cầu trên địa bàn thành phố. Đã góp phần không phải chỉ tạo nên cái vẻ đẹp rực rỡ của diện mạo đô thị hôm nay, mà trong đó chứa đựng những cái khẩu hiệu mà chúng tôi trang trí đó. Nó chứa đựng cái niềm tin, sự kỳ vọng, cũng như cái sự hồ hởi, phấn khởi và mong đợi của người dân đối với ngày hội bầu cử. Và cũng chính là cái sự khát vọng, cái mong muốn của người dân đối với cái sự nghiệp phát triển của quê hương, của đất nước trong cái nhiệm kỳ tới. Chúng tôi thấy rất là tự hào và phấn khởi khi được tham gia một cái sự kiện chính trị cũng như một cái sinh hoạt dân chủ trọng đại như thế này.
Người dân Yên Bái đang đón chờ ngày hội của non sông với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để bầu chọn ra những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua nhà đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha đã công bố chính thức đội hình tham dự UEFA Euro mùa hè này. Người đã ghi bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng tại Euro 2016 cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Pháp là Eder đã không được góp mặt trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch lần này. Bên cạnh Eder, những ngôi sao tấn công nổi tiếng một thời của bóng đá Bồ Đào Nha là Nani hay Quaresma cũng vắng mặt. Hàng tiền vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có sự có mặt của Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Martinho hay Renato Sanchez. Gánh vác nhiệm vụ ghi bàn của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là Ronaldo với sự hỗ trợ của các ngôi sao khác như Diogo Jota, João Felix hay André Silva. Ở hàng hậu vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha đáng chú ý là sự có mặt của Dias, cầu thủ trong ngày hôm qua cũng vừa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh do Hiệp hội Nhà báo Thể thao của Anh bình chọn. Để nhận được giải thưởng cao quý này, Dias đã phải vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Bruno Fernandes của Manchester United hay Harry Kane của Tottenham và người đồng đội là Kevin De Bruyne. Đây là phần thưởng xứng đáng cho trung vệ sinh năm 1997. Trong mùa giải đầu tiên chuyển tới Man City, Dias đã có màn trình diễn xuất sắc. Cầu thủ người Bồ chơi 48 trận cho đội chủ sân Etihad trên mọi đấu trường, hợp với John Stones tạo thành cặp trung vệ số 1 của Man City. Dias góp công lớn vào chiến tích vô địch ngoại hạng Anh và sắp tới sẽ cùng Man City tham dự trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Hai câu lạc bộ Chelsea và Leicester đã bị FA sờ gáy vì để xảy ra vụ xô xát lớn trong trận đấu trên sân Stamford Bridge cách đây ít ngày. Vào phút bù giờ của hiệp 2 ở trận đấu Chelsea và Leicester tại vòng 37 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 19 tháng 5, xô xát nảy lửa đã xảy ra khi cầu thủ đôi bên không giữ được cái đầu lạnh. Sự việc bắt nguồn từ pha phạm lỗi kê chân có phần ức chế của hậu vệ Pereira của Leicester với Ben Chilwell của Chelsea ở phút bù giờ thứ hai trận đấu. Thấy đồng đội bị vào bóng ác ý, trung vệ Rudiger ngay lập tức lao vào đòi ăn thua với Pereira. Từ đây căng thẳng nổ ra khi cầu thủ hai bên lao vào nhau dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn ngoài đường biên. Liên đoàn bóng đá Anh FA đã ra thông báo về việc xử phạt Chelsea và Leicester vì vi phạm điều E20.1 của FA khi tham gia trận đấu hôm 18 tháng 5. Hai đội bóng này không thể kiểm soát cầu thủ. Các thành viên ban huấn luyện cũng không có biện pháp để ngăn chặn hành vi khiêu khích ở những phút cuối trận.
The Blue và The Fox có thời hạn đến ngày 22 tháng 5 để đưa ra lời giải thích về hành động của mình. Ở môn đua xe công thức 1 vào hôm qua, các tay đua đã bắt đầu buổi chạy thử đầu tiên ở chặng đua đường phố nổi tiếng GP Moto Monaco và đã có bất ngờ xảy ra. Charles Leclerc chưa bao giờ góp mặt trong top 10 tay đua có thành tích tốt nhất ở các buổi chạy thử lẫn phân hạng trên quê hương Monaco của mình. Dù vậy, tay đua của Ferrari đã có một buổi thi đấu ấn tượng vào hôm qua. Anh kết thúc một vòng đua với thời gian 1 phút 11 giây 684 ở lượt chạy thứ hai, nhanh hơn đồng đội là Carlos Sainz 11%. Đây là thành tích tốt nhất của một chiếc xe tham gia chạy thử vào hôm qua. Lewis Hamilton có một ngày thi đấu không ổn định, anh xếp thứ 5 ở lượt chạy đầu tiên và xếp thứ 3 ở lượt chạy thứ hai.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.